วนาถึงโตแสกุ้งยังสิบตกแพทย์ซึ่งผมมาที่ได้ดังหอบนั่นแหละผมที่อยู่คือซึ่งที่หนึ่งเยอะยอตรงผมในนะศึกษาคือผู้ท้องที่ตาในเป็นบายหลายที่เขาดาวมาที่มันดังลังล็อกต้องขึ้นที่อยู่là tất cả chúng ta chúng sanh quý vị có thắc mắc hỏi rằng là thầy hay nói của chúng ta và chúng mình vậy chứ với thầy có khổ hay không? Thưa chúng tôi dùng cái chữ đó cũng có ý chúng ta không? Chưa có. Bởi vì sao? Bởi vì mặc dầu là người tại gia như là quý vị hoặc là những người xuất gia như chúng tôi thì tất cả chúng ta thì thực sự cũng đang sống trong cái một cái ngôi nhà lửa lớn. Có điều ở lửa cháy cao ngộ hay là lửa thấp ngộ mà thôi, nó khác của đó. Cái bề ngoài ấy thì vẫn còn thân người thì thứ đại vẫn khổ đau, vẫn có những cái mà cầu không được cũng khổ, vẫn có những cái là bất tính cũng khổ. Đó rồi sanh già bệnh chết thì ai mà tránh được cái chuyện? Có điều á, dù như là những người tu chúng tôi thì nhìn cái khổ đó nó hơi khác một chút, nó khác một chút với quý vị thôi. Mà nói chung thì tôi biết là có những người Phật tử tu kỹ lắm, khổ thì khổ nhưng mà ý thức rõ là chúng mình đang ở trong nhà lửa, cái đó là cái quan trọng. Xin nói là tất cả chúng ta ở trong cái cõi đời vũ trụ này thì mình đều khổ, nhưng mà cái tốt sự khác biệt là người khổ mà không biết khổ. Cái người giống như là trong kinh Đức Phật nói, cái người mà cầm một cái dao thì cái dao rất là bén, nhưng mà cái dao bén đó nó có được cái nó bao ngoài một lớp mật, nhưng mà người le lưỡi ra nếm cái dao đó rồi nếm cái lớp mật thì bị đứt lưỡi. Thì cái đó là cái trục trặc của những người thế tục. Chúng ta lăn lóc trong vòng danh lợi thị phi phải quán khen chê, nhưng mà chúng ta không biết, chúng ta vẫn làm thích biết. Người ta mắng mình tiếng mình mắng lại tiếng, người ta tự mình tiếng mình tự lại tiếng, người ta hơn mình chút mình đã hơn lại chút, mình làm thích vui thích. Trong cuộc sống của chúng mình nó có bị khác lại thử xem, mình làm một cách vô thức, làm theo truyền thống, làm theo tập quán, chúng ta không có nghiệp mà chúng ta dừng lại để mà suy nghĩ à, mình làm như vậy có lợi gì không, có lợi gì cho mình, có lợi gì cho người, có lợi gì cho cuộc sống tu hành của mình không. Mà khi mà chúng ta dừng lại như vậy đó là chúng mình bắt đầu một con đường mới. Bao giờ cũng vậy, cái độ đường nó chuyển trong cuộc đời nó chuyển được là bao giờ mình ý thức được rõ mình đang đứng ở chỗ nào. Cái đó là cái cho nên cái gì thấy khi cái gì học kinh rồi chưa tham thì có thể mình vẫn còn tham, sống thì có thể còn tham, mình lăn lóc trong vòng lợi danh phải lắm vẫn có thể còn. Nhưng mà có một điều khác là chúng ta sẽ phát triển được cái khả năng là chúng mình đang biết là mình đang làm cái gì đó, và cho tới ngày nào mình biết thì cho tới ngày đó trong đạo Phật cũng gọi là còn có thể được độ, nên độ giả của chư người có thể được độ vậy. Bệnh mà không biết mình bệnh nhất, cái đó mới đáng sợ. Còn bệnh mà biết mình bệnh vì lý do nào đó chưa đi bác sĩ, chưa được uống thuốc, nhưng mà cái bệnh đó có thể được điều trị nếu mình có tư duy. Xin quý vị học sinh nó cần sợ, nói rằng chắc là tưởng thầy thoát khỏi cái cõi nhà tam giới rồi. Chưa, không có nói chưa là thành thật mà nói như vậy. Bởi vì nếu nó rồi nó mình chứng thánh rồi, người thánh nó chỉ có người chứng thánh rồi mới dám nói như vậy thôi. Thành ra chúng ta xin quý vị để thương nhau, để thương Phật, để thương pháp, thương tăng thì cùng nhau tôi thấy cái điều đó chẳng những có lợi cho quý vị mà có lợi cho tất cả mọi người. Ngài Thái Hư nói rằng tất cả chúng ta đều lăn lóc vì cái trò chơi giả, vì cái trò chơi mà mình nghĩ là vui, cho nên mình quên những cái đau khổ của bên ngoài. Chúng ta lăn lóc vì danh, vì lợi, vì cửa, vì nhà, vì xe, vì cổ, vì tiền, vì bạc, mà chúng ta quên đi những đau khổ nó nằm chờ sẵn bên mình. Làm cái việc người một lúc nào đó thực nhớ lại thì thôi, cuộc đời của mình với mình cứu cuộc đời rồi. Hôm thứ sáu tôi có gặp một bạn người Mỹ mà tôi thấy rất là dễ thương, rất là thành thật. Chúng tôi mấy tuần trước, mấy buổi trước tôi đi lên trên núi Yosemite. Ở đây quý vị chúng tôi đi một số phật tử để đi thầy. Và chúng tôi về, chúng tôi nói là chúng tôi không đi lên núi, chúng tôi đi bộ rất nhiều. Thì ông nghe nói thì ông thở dài. Tôi hỏi sao thở dài? Ông nói hồi đó tôi là dân ca nước Phật nghe. Tôi đi làm cái đời tôi nói là thôi không thẳng làm rồi từ từ về nuôi để dành tiền á, rồi về nuôi hết đi. Bây giờ nói chuyện với ông đó, đi hôm rồi cái lần thất bại lớn, tôi hỏi sao vậy? Nó đi cái cáo đó là đi được, mà lại nuôi ra hết lỗi rồi. Thưa thế, cũng một cái trường hợp mà chúng ta cứ kiếm được dài. Đó là việc tiếp tục. Còn mình nói thôi sang tu, thôi thôi giờ chỉ biết nó là vậy đó, thôi giờ làm có tiền, có bạc, có cửa, có nhà, không tu hết nữa mới là tu. Thưa cái chuyện mình muốn tu, có khi mình cũng không được. Bây giờ còn tu được, tâm quý mình còn minh mẫn, kinh mình tập, ráng là tu. Mà tôi nói lại, cái chuyện tu trong đạo Phật không phải là chuyện tạo khóc, không phải là chuyện mà đi vào chùa để thở hả. Cái chuyện tu là cái chuyện xoay dư lại chính mình thôi. Quý vị nhớ câu chuyện Đức Phật dạy lá hồ lá. Mỗi ngày khi như làm cái gì xoay dư, và khi xoay dư như vậy thì biết là mình đã tu nào. Mình đang như vị trí này, mình đang làm cái gì. Cũng từ rồi một Phật tử hỏi tôi, nói là trong kinh nói người nào không tin kinh thì người đó xa vào địa ngục. Một Phật tử rất là trẻ và rất là dễ thương hỏi tôi, nói là người nào không tin, nói là người nào không tin kinh thì người đó sẽ sống trong địa ngục. Thưa, có đúng như vậy hay không? Những người có tin không thấy đúng như vậy. Chứ kinh là gì? Kinh cái thông được Phật qua kinh, đặc biệt là kinh Pháp Hoa là gì? Là này, quý vị đang khổ đau này, anh chị em đang khổ đau, nhưng mà cho tới khi nào anh chị em biết được sự khổ đau của mình, anh chị em tìm được cái đường thoát khỏi sự khổ đau, là ngày đó anh chị em còn có thể trở thành một vị Phật của ngày mai. Hiện giờ chúng ta là những người khổ đau như là xe con bùn rồi thôi, nhưng mà nếu cố gắng, nếu tập tành, nếu đủ thời giờ để vươn lên thì một ngày nào đó chúng mình sẽ là những hoa sen rất đẹp và tinh lọc. Không được ý tính là gì, là cái hy vọng, là niềm tin vào cái sự khá hơn, đẹp hơn, thanh tịnh hơn, an lạc hơn của ngày mai. Bây giờ chúng ta khổ đúng, nhưng mà khi chúng ta biết khổ thì chúng ta bắt đầu tư những con đường thoát khổ. Cái đó là không được cái kinh Pháp Hoa. Và lẽ tự nhiên nếu mà chúng ta không tin, chúng ta không tin vào công việc đó thì sao? Thì chúng ta chấp nhận cái vai trò mà thấp kém của mình. Chúng ta sống trong cái cảnh khổ dù chúng ta cho là cảnh vui. Chúng ta sống trong cái cõi này chính cái vụ đường tử nói là đường tử đường ngục, tức là cõi đường sao chứ không. Đường ngục là những chỗ mà đốt nước, chỗ mà băng hàng lạnh lẽo, chỗ mà đói khổ, chỗ mà não phiền. Thưa, nếu chúng ta không tin vào con đường của đạo Phật có thể giải thoát mình đó, thì hiện giờ chúng ta sống trong địa ngục, có được mình kêu một cái tên khác mà thôi. Cứ giận chúng mình giận, giận người cái gì? Cái gì giận người đó thì người không chết chắc gì đâu không biết. Nhưng mà cái người giận sẽ sao? Ngay trong cái giận mình đã trở thành dữ dữ. Mấy cô, mấy em trẻ trẻ đó, khi mà ở đây mấy em nhỏ chắc đi đâu có mang cái kiếm, cái đường tuần quỷ dạ xa la tắt ở xa nổi quạo lên rồi lấy cái gương ra rồi nhìn mặt mình thử xem lúc đó mình như thế nào. Đôi mắt đẹp không còn nữa mà trở thành đôi mắt đỏ, có hồn thì vậy, nụ cười con nước mà trở thành thịt miếng ra. Cái gương mặt mà giảng gì của một người tôi đó đẹp, một người tôi ta đẹp không còn nữa, mà trở thành những gương mặt ngơ ngố theo có quạo quọ của một con quỷ dữ, cái đó là gì? Cho nên cái công việc của Pháp Hoa là công việc của niềm tin, của niềm tin. Chúng ta ở trong mình, nhưng mà chúng mình có thể vượt khỏi mình. Không là cái công việc đó là không tin tin, mà không tin tin là mình nghe được nghe cái đời ta. Ngay trong đời này, mình sống trong người. Quý vị có cảm tưởng cho trong cuộc sống, khi chúng ta cảm thấy mình dày và chịu những cái khổ đau, bị dày vặt bởi những cái bức cứ trong cuộc sống, nếu mình có cảm tưởng rằng mình chịu thì chịu thua, thì khi mà cái tức giận là mình chịu thua đó, thì ngay trong khi đó mình đã cái khổ cùng cực rồi. Làm được việc gì thì thấy trong cuộc sống mình làm ăn buôn bán học hành, khi mà chấp nhận là mình đã hoàn toàn đánh bại đó thì sao, thì khi đó là cái sự buồn chán, sự khổ tâm, sự tự tử, cái tuyệt vọng đã tới với mình. Khi đó là được, nhưng mà ngược lại trong cái cảnh cùng lực khổ đau mà chúng ta thấy là còn khóc còn cái hy vọng, thì khi đó cái hy vọng đó là hy vọng mà chúng ta có thể trở về, chúng ta trở thành người tốt hơn. Cho nên tin là tin như vậy, và được là được như vậy. Khi mà nói cái sự khổ đau, nói về ngọn lửa thiêu đốt của mình, thì Ngài Thái Hư Ngài bạch rõ, chúng ta trong căn nhà chung quanh là những ngọn lửa, thì chúng tôi đã trình bày với quý vị một số ngọn lửa rồi, chúng ta bị đốt vì cái gì. Thì tuần trước chúng tôi nhớ là chúng tôi có nói một cái ngọn lửa lớn, tôi sẽ tiếp tục. Dù như là tuần rồi chúng tôi có nói về thanh kiếm, chứ người khác ngọn lửa thanh kiếm có nói chưa, thanh kiếm là cái ngọn lửa về thấy, thấy về mình. Chắc cái người tôi có mức tuần rồi à, tôi nói về tà kiếm. Thôi được nói lại thì có lỡ không nói lại sao ha. Thôi lẩm cẩm một cái gì thì thưa trong kinh ấy, thì nói rằng chúng ta sống xung quanh chúng ta có những lời ngữ, là cái lời ngữ thứ nhất là thanh nó cao lớn, trần trường thanh đen xấu, thường ở luôn trong đó, rồng kiến hung ác lớn, kêu la tìm mỗi ai. Tức là trong cái căn nhà lửa, trong cái căn nhà khổ đau mà chúng mình ở đó, thì có những con quỷ thân thì trần truồng mà đang sống mà la lên tiếng rất là lớn, và trong lúc nào cũng tìm các món ăn. Thưa quỷ đó là quỷ thân kiếp, chúng ta sống gần với sự khổ đau, và cái con quỷ đó nó hành hạ chúng ta, chẳng những hành hạ chúng ta không thôi mà nó còn làm cả cuộc đời này đau khổ nữa. Nếu mình thấy trần truồng thân đen xấu thì quỷ này là đẹp hay là tốt hay là xấu, anh cho hỏi chuyện quỷ này là đẹp hay xấu, xấu có phải vừa xấu không, có xấu không, vừa xấu, chúng ta biết như xấu vậy đó. Nhưng mà nếu tình mình bận chuyện thì con quỷ đó nó vẫn đốt mình không, quỷ đó không xa ai là chính của mình, là cái thứ về thân thể của mình, về thân thiết. Thưa trần trùi đây không nhất thiết phải là lõ lồ, không nhất thiết mặc quần áo đen xấu, đây không nhất thiết phải là người da đen phải như vậy. Nhưng mà nếu chúng ta nhìn kỹ lại cái thân của chúng mình, và khi mà thân của mình thì là dính tới những cái thuộc về thân, trên thế gian này nếu mà mỗi người bỏ bớt một chút xíu thôi về cái ảnh hưởng tới cái thân thể của mình, thì cái cõi đời này nó bớt khổ đau nhiều lắm chứ. nó đốt khổ đau gì nữa. Chúng ta phải có ăn, phải có mặc, phải có những nhu cầu căn bản. Nhưng mà chúng mình quên đi rằng đó là những nhu cầu căn bản để giữ thân mình sống. Chúng ta lại cho là những thứ khác quan trọng, ăn mặc ngủ nghỉ là chuyện cần, nhưng mà chúng ta đặt thêm những thứ khác nữa cho rằng những thứ đó là những thứ quan trọng. Và khi mà mình đặt nặng cái vấn đề mà về cái thân thể của mình ấy, lúc đầu đó thì phải có ăn, lạnh thì phải có mặc, phải ăn là bắt buộc phải có. Nhưng mà thành thật xét lại lòng mình phải sao? Khi mà có ăn rồi đó thì sao? Thì sao? Mình muốn ăn ngon, có phải không nè? Ở đây có ai không muốn ăn ngon đưa tay cho coi đi coi. Muốn ăn ngon mà hãy mà không muốn, hãy mà ăn ngon được rồi thì sao? Sao cái ăn ngon thì sao? Ăn sai sao nè, ăn sai là sao? Cái ăn sai thì sao? Thì tàu tùy chuyển cỏ đủ thứ chưa thôi, ăn hoài không bao nhiêu. Thật sự như được thấy thành thật là nói nghĩ sao chúng ta ăn cho đầy đủ để được sống mà không làm gì hết. Nếu chúng ta ăn mà thế giới này bớt được cái cố gắng thì mình ăn hết, nhưng mà có khi vì cái ăn của mình mà mình tạo thêm sự khổ, chẳng những khổ đau cho mình mà còn khổ đau cho người khác nữa. Bên ai ăn thì thôi, nhưng mà ăn mình dành của người khác mình thì thôi, trợt đói quá thì không nói, dùng cái buồn cười là có khi mình đụng tới cái ăn của mình thì muốn, nhưng mà mình không muốn cho người khác, mình muốn dành cái miếng ăn manh sang manh áo của người khác, cái đó là cái điều làm khổ. Chứ mà cái thầy nói thì sao á, thì tôi tu rồi đâu có chuyện dành những cái miếng áo người khác, chứ có không chứ được, có không? Chưa người tin mình thật, mình nói xấu người khác, có phải là dành những cái miếng áo người khác hay không? Có, chứ phải. Là tại sao mình tấn công người khác nữa chứ? Để mà họ tan nát cuộc đời của họ. Cái điều đó chẳng những mình tấn công mình hại cái cuộc sống vật chất của họ, mà chúng ta còn tạo thêm khổ đau và tinh thần của họ. Cái điều đó Phật tử sẽ đặt ra một vấn đề. Khi mà nhìn về thân thể của chúng mình, nhìn về những cái mà chúng ta có, xin quý vị thành thật với chúng mình, có được bao lâu, có được bao lâu, chưa giỏi lắm mình có được một đời, rồi nếu mà giỏi lắm mình để thêm đời nữa. Nhưng mà xin quý vị nhớ, đời mình chưa chắc hiểu được, chứ đừng nói cái đời sao. Ông Mạnh Tử trong đại tâm đạo phẩm có nói gì vậy? Nhất ẩm nhất cát giai do chủ định, một miếng ăn một miếng uống cũng do cái định số mà ra. Mà thật vậy á, thật vậy. Đây nè, tôi kể cho mình nghe chuyện được không? Tôi được cái điện thoại từ Canada, thì có cái em đó tên là Phong, còn trẻ tuổi. Rồi khi chúng tôi ra Canada thì em đưa đi chùa, đưa đi thăm chùa. Hôm thì anh chúng tôi gọi điện thoại xin thầy một chút cho. Lý do là tại sao? Em bị bệnh tim. Bệnh tim đó thì trời giải phẫu, thì trong khi đó thì em cố gắng làm việc để có đưa với thầy đi chùa. Thì hôm qua ăn cơm, đưa ăn cơm đó. Thì ăn cơm thì người anh nó nói rằng người anh phải cảm thấy bức rứt từ bệnh đổ bừa lại mình, anh mình chết. Lúc gọi điện thoại thì chết rồi, chuyện qua. Thì đó là số nơi gói cho ta bới cơm á, thì gói người anh chưa đưa chết, chứ không chịu đưa chứ gói cho ta thì gói cho ta chưa được nhiều con thì chết chết. Thì chúng tôi làm tôi thực nhớ từ cái câu của ông Mạnh Tử, cứ là ngồi trên bàn ăn đưa chắc cơm cái bớt chưa bới một con là chết được. Chưa tội người cho Chúa, nhưng mà chúng mình phải nghĩ cho mình. Chúng ta thấy cái gì mà chúng ta có bây giờ là cái gì? Chúng ta không ngờ là Chúa thì nó xảy ra, không ngờ. Cho nên khi mình nhìn thân thể của mình, khi mình tập mình, nó là thân thể, nó là phương tiện để mình tu, nó là phương tiện để mình hành pháp, nó là phương tiện để mình làm việc tốt nhất, nó là cái phương tiện để mình mang tới những cái đẹp thực đạo. Xin đừng dùng thân thể của mình, mắt đừng có dùng số thân thể là gồm cả những cái khác, bởi cái thuộc về thân thể này, ánh mắt cũng là thân thể này, cái nhìn, cái đi, cái đứng, tất cả đó đều thuộc về thân thể của mình. Dùng nó để mà làm đẹp thực đạo, dùng nó để mà làm bớt khổ não thực đạo. Xin đừng dùng cái thân thể của mình để mà tạo thêm cái sự đau khổ của mình. Đã khổ quá nhiều rồi, mình đã đau khổ, người khác đã đau khổ, mà mình đau khổ thì đừng có thích. Vậy thì đừng có lý do nào mang thêm sự đau khổ của người khác. Người nào mà thấy người khác khổ đau của mình vui, tôi cho rằng người đó là tôi còn là thật. Người đó đã xa lìa đạo Phật lắm rồi. Xin quý vị nhớ cho tôi cái đoạn kế tiếp ấy, thì nói về chính thủ. Thì ở trong kinh ấy, đó là chúng ta lại bị một số loại quỷ nó phá pháp luật, đó là lại có các dân ngữ cổ nhỏ bằng kim, lại có các dân ngữ đầu như đầu trâu. Thưa chỉ còn là những mà cái cổ nhỏ như kim ấy, cổ nhỏ như kim vậy, cổ nhỏ quá thì nút dễ hay khó quý vị? Không nút dễ hay khó? Khó. Người ta đủ sợ như thầy đâu cần nút đứt cho ống rồi. Thưa ở đây nút không phải là nút thực phẩm, cái thực phẩm tôm gạo nó dễ tính, nhưng mà cái thực phẩm tinh thần nó khó. Ngài Pháp Hư cho biết đây là những cái loại ngữ mà phá người ta dùng kiến thủ. Kiến là có thấy, thủ là chấp chặt, chấp chặt cái thấy của mình. Vậy thì có thể là chúng ta là những cái loại ngữ nhỏ chỉ này, cổ nhỏ. Nếu mà tâm hồn của chúng ta mở rộng để mà nhìn đó, thì chúng ta không bị khổ được cái loại ngữ này. Nhưng mà nếu chúng ta chấp nhận văn nghệ của mình là đúng, văn nghệ của người là sai, thì sao? Thì có thể chúng mình gần những bà con gần họ như vậy. Xin quý vị nhớ cho đạo Phật là một cái đạo đặc biệt. Đức Phật á, không có một người khác phải theo tinh thần của đạo Phật, không bao giờ có sự bỏ buộc. Cảm động lắm. Có một lần đó, chúng tôi gặp một cái vị bà la môn, mà vị bà la môn đó được thầy của mình sai tới để mà hạ nhục, để mà làm hạ như chính căn nguyện với Đức Phật và làm hạ như chính Đức Phật. Thưa sau khi căn nguyện thì cái chàng bà la môn trẻ tuổi đó thay vì lúc tới thì tâm địa là hân hoan, thân tin phiền não. Nhưng mà sau khi gặp Đức Phật rồi, mình nói chuyện với nhau rồi, thì chàng thấy thầy mình sai, bảo cô đàn thẳng. Và chàng đã nói thẳng với Đức Phật: xin nguyên Đức Phật. Đức Phật nói như vậy: người chàng thân nghe đã tuổi, chàng nên tiếp tục phục vụ cúng dường bảo dưỡng thầy của chàng. Còn chuyện như ấy, xin suy nghĩ lại, không cần đất khác. Chúng ta cũng vậy, là thân theo cái nhìn của Đức Phật. Nhưng Đức Phật bao giờ cũng có cái lực từ bi, bao giờ cũng nghĩ cái sự đau khổ của người kia. Cho nên là không có buộc mọi người phải chấp nhận cái điều kiện của mình. Chấp nhận hay không là tự nhiên. Nếu anh nói chuyện với con đường này của người lớn, xin mời anh chị cùng đến. Nếu chị không đến, buồn cho anh chị, cầu nguyện cho anh chị có cơ hội để đi, nhưng không buồn. Ngược lại, chúng ta phạm phu thì sao? Người ta đưa mình kiến thức mới, mình sao? Mình có nhận xét của mình rồi, mà khi mình cái cửa mình đóng được cái gì, cái cửa mà đóng lại rồi đó, thì không bao giờ có thể thành công. Vợ chồng cũng vậy, anh em cũng vậy, cha mẹ đối với con cũng vậy. Khi mà đã có chính phủ rồi thì sao? Chắc người ta là người ta dối, người ta không có nói cho mình biết hết. Hả? Thì khác nhau nhỉ? Không có nói cho biết hết, nên là chỉ có gì dối giết, không nói cho biết hết. Vợ chồng cũng vậy, mà hết rồi bạn bè mà nói nhau á, tới ví dụ vợ nó chồng, chồng nghi ngờ là vợ nó thành thái cho mình biết, ta thấy đau khổ thì biết, rồi vợ thấy khổ rồi nó hết chồng biết, mà nói là chồng biết rồi sao? Có giải biết được không? Có khi người chồng bị bệnh chiếu, bị cái bệnh chiếu, bị chiếu khổ này, nghĩ như vậy rồi, giờ nói gì nói thì cũng giải nguyên như cái người chồng nó, giải nguyên như người nó thành hết cho mình thật. Nhắc lại chuyện của mình các bạn. Có những cái mình thất người ta không nói, mà chuyện ta nói thì sao? Mình không chuyện nghe. Chúng ta thích chuyện là nó khổ đau là chuyện đó, do cái tổ chức của mình. Nếu như tâm đạo của mình, cho nên quý vị đừng có cho rằng mình cái thấy của mình là có tuyệt đối, cái thấy của mình là cái sự hoàn hảo. Chứ không, chúng ta là phàm phu, chưa cái thấy mình có thể đúng, nhưng mà chưa chắc gì cái thấy của người khác là sai. Bởi vì nếu không khéo thì chúng ta sẽ phạm cái lỗi. Mình phạm cái lỗi là sống bằng hai cái tiêu chuẩn. Mình muốn cho một xã hội dân chủ, Đức Phật đã dạy là kiến hòa đồng giải. Có cái gì thì bày ra chia sẻ với nhau, đó là mà người ta vừa chia sẻ cái kiến của chúng ta, cái người chưa phải quá vững nhất mà thấy khác cái ý kiến của mình thì sao? Bịt miệng ta, chúng ta thấy nó đi ngược cái truyền thống dân chủ của hiện đại, mà nó đi ngược cái truyền thống dân chủ của thành phần. Tôi thấy có lẽ là mình phải giải quyết cái chỗ chính phủ này. Nếu mình thích ăn cơm quá là ăn cơm, còn giả sử người thích ăn canh nếp thì sao? Thì xin làm ơn đừng có đè cổ ra xuống mà nhét cơm vào miệng, đều rất là tội nghiệp cho mình và tội nghiệp cho mình. Tôi thấy đạo Phật nó khác cái chỗ này với cái chỗ khác, nó khác rất là rõ ràng. Có những tôn giáo khác, anh muốn sống trong gia đình tôi, anh đã tham đạo tôi. Cái đạo Phật không có gì, không có chấp nhận cái gì. Và trong cuộc sống của chúng mình, nếu mà chúng ta tập nhìn bằng cái nhìn không có khổ, thì chúng ta chỉ được những cái dạng của cuộc đời. Chúng ta nói chung về cộng đồng, mình ai có một cái khổ lắm, thì lỗi nó cũng lớn, các cụ lớn tuổi thì nào có khổ nhiều gì lắm. Chứ không phải là tôi không thấy là các về cái bản chất về cái sự phát triển của tâm lý, các cụ lớn là quen với truyền thống, phải làm sao đặt làm sao đám cưới, phải làm sao đám hỏi, phải làm sao đốt đèn, phải làm sao đại khái, phải làm sao cao quen hết rồi. Bây giờ mình một cái ta làm khác rồi thì sao? Không chịu, không chịu được tinh dẫn, tinh thần, tinh thiền, tinh nạn. Con bà đó gọi hỏi tôi cố lên trước tôi nói thầy, tôi hỏi sao vậy? Thì cũng vụ đó thôi. Mấy mong tới trước tới sau ai ngồi chỗ nào, ngồi chỗ nào, tôi hỏi tới nhà cô. Cô cứ dâu á cho con hay là cô cứ châu cho tốt, phải đặt ra vấn đề trước đó. Vậy thì cứ vợ cho con hay cứ vợ cho mình, hai cái đó không hay khác. Vậy thì cái đó tôi gọi là chính phủ không có chuyện rõ ra tâm cuộc sống gia đình. Nếu chúng ta có chính phủ đó quý vị, tôi nghi và tôi sợ là mình sẽ không có được thông cảm với hai cái này. Đừng nói chưa tới ba cái này. Nếu mà mình cứ mở miệng ra, chưa ai nói được mình nó lập trường mình. Từ vậy, A, B, C, D, vậy. Năm mốt con có thương, con chứng được những cái con. Năm mốt con có thương, con chứng được những cái con. Vậy thì năm mốt con có lỡ, con chứng được cái con lỡ. Mình cho nó biết cái chức phủ lắm rồi, của mình đâu. Cho nên quý vị, dùng trong đạo Phật. Hoa sen là những là cao thượng. Được hoa sen cũng được, nhưng mà giả sử hoa hồng thì sao? Chưa hoa hồng cũng đẹp. Đúng là nó đừng có lấy những loài rác rỡ những lòng hoa thôi. Nhưng khi mình cho họ cái sự trọng lượng, cái sự trọng lượng quan trọng là trong cái cuộc sống của mình giải cái nốt sự trọng lượng. Xin đừng chọn lựa dùm cho họ. Bởi vì nếu chọn lựa dùm cho họ là mình chết ai chọn lựa. Thông đạo, học đạo, hành đạo cho những người thân của mình cái sự chọn lựa của họ. Và cái sự chọn lựa đặc biệt là nhìn trong tinh thần của đạo Phật. Như vậy thì họ sẽ được vui và mình cũng sẽ được vui. Cái đó là cái chuyên thủ. Biết từ bộ đội sao là nói về cái tiên kiến. Lại có các giống nghĩ đầu nó như đầu sâu, hoặc là ăn thịt người, hoặc lại ăn thịt chó, đầu tóc rối tung lên, khách khác lại hung hiểm, bị đó khác bất nhật, kêu la vừa vâng chạy. Ở đây là chúng mình khổ, đốt cũng nó ủi. Ủi này cũng làm gì? Đầu cũng như đầu sâu, thịt ăn nó sẽ ăn thịt người, thịt chó. Rồi, đầu tóc rối tung lên, rất ác lại hung hiểm, bị đói khát mất nhật, kêu la vừa rong chạy. Ở đây những người nghĩ này dễ thương là có thương, có hay dễ? Có, không biết có thì nghĩ được, biết có thì mình tránh xa nó thôi. Những người nghĩ này thì sao? Ăn thịt thì ăn thịt gì? Thịt người thì thịt chó. Nhưng mình có không? Không, tôi hỏi thử thầy người có không? Tôi có thì có. Tôi có thì có. Tôi nói cái thiệt, nó thật sự gì? Chặt nó thịt ra bằng vật chất, bằng máu mũ thì chắc không có. Nhưng mà chúng ta phải ăn thịt người. Ăn thịt người. Hồi xưa có một cái câu thơ mà tôi thấy hợp lý. Nhất tướng tâm thành vạn cốt khô. Nhất tướng tâm thành vạn cốt khô. Một người tướng mà thành công thì vạn người bày xương khô, bày xương khô ngoài cảnh chiếc. Đó là lấy thịt người, lấy máu mũ của người chi viện cho mình. Ở đây thì cái tình này chúng mình có khi vô tình làm gì đó, chứ vô tình rồi lấy cái gì. Có những người làm nghề bán thuốc, bán thuốc mình không có biết ai hết, nhưng mà chúng ta tạo được từ thiện. Bây giờ bán thuốc mà hãy bán cho thiện, bán cho thiện sao? Để mình làm giàu là gì đó, mình sống bán cho nhiều mà mua sống về đâu phải để giàu không? Để giết. Đó là một cái tình trạng là gián tiếp ăn thịt người, gián tiếp đó, nhưng mà làm như vậy. Thành ra trong chùa ấy, mấy thầy hay cho những người bán hòm á, ở đây có ai đóng quan tài không? Không ai có làm nghề tống cá hả? Không có ai không có thì đừng nói để không biết lòng. Tôi lấy ví dụ bây giờ làm nghề bán hòm, hãy mua bánh thì ai cũng muốn mua, ai cũng đắt đây. Có một lần á, hồi tôi ở Việt Nam có anh chủ hòm, có mời thầy tới khai trương mà, mời thầy tới để làm cái lễ thì nó hòm chúng ta. Hỏi sao vậy? Nó đừng bị rủi mà tôi làm cái phước báo vô chùa mà rủi mà không bán hết á, thì tội của tôi lắm. Tôi như bán hết là ta chết nhiều, mà chết nhiều mấy thầy phải cực. Thưa, nó có những cái mâu thuẫn trong cuộc sống. Thành ra xin quý vị, mình không có nghĩ ăn thịt người, nhưng mà có những việc mình làm nó có tổn hại cho người khác, thì từ người thấy đạo Phật đó tìm cách tránh không làm những việc này. Tôi thấy cầu nguyện nhiều khi ngẫm người lại thấy cầu nguyện cái thất vọng có chút. Mà ngày xưa đó một người hướng là thành công thì là không có như người bỏ sinh thế là cầu nguyện. Bây giờ chúng ta có thể không giết nhau bằng vũ khí, nhưng mà chúng ta giết nhau bằng cái thủ đoạn chính trị, tàu chém lừa gạt nói xấu đủ mọi thứ hết, chưa tội nghiệp cái cuộc đời để làm cái gì? Tôi không biết để làm cái gì. Tôi biết những người đó sau khi nằm xuống người ta tổng kết lại là gì? Một ông thôi, một cái tài liệu mới về ông ấy đó. Khi ông nằm suốt cuộc đời, ông làm 40 triệu người ở trước đó. chết thì vậy, cái đau khổ của cuộc đời như vậy. Ai làm cái cuộc trở thành quá khứ, trở thành lịch sử. Nếu con đang suy nghĩ nên là cụ thể sau này có cuộc sống, xin suy nghĩ lại về cái hậu quả của mình. Con đọc Phật dạy sợ nhớ chứ không có sợ già đau khổ. Tôi thấy nhiều khi mình vì cái tâm tham, mình đã phạm cái lỗi này rất là nhiều, những quý vị rất là nhiều. Mới đây tôi nghe một cái tin tức là có một cái vụ lục lậu mà cứ do chết mấy trăm người, mấy trăm em bé ở Việt Nam có đâu ta, chết mấy trăm đứa nhỏ là bởi vì lục cái lúc mạnh lắm ở xa mà, rồi lên cái nóc nhà thì hết nước rồi, mà nước vô cái nóc nhà thì sao, thì chết đó. Mà cái cần cái gì, cần có một chiếc chuồng không tới 100 đâu. Tại sao vậy? Quá ra tôi biết thêm một cái điều nữa là khi mà tiền người ta cho mua chuồng, mua chuồng thì vì lý do nào đó người ta cầm cái người ta hết chuồng nhiều lắm, vẫn chuyện mà cảnh tượng cái thịt người vẫn còn người lớn thì lậu được một chiếc chuồng, cái chuồng ba, cái mũi chiếc chuồng mà chuồng nhỏ ở miền Nam cái ba người tạm bản ba nước cộng lại thì chỉ cần một cái chuồng đó là có thể sống được. Vậy thì leo cha mẹ dắt con leo tới nóc nhà thôi thì chỉ cần một chiếc chuồng, và trong khi cái chuồng người ta đổ chuồng là thì chuồng nó đi vào đó, đi vào ta cái mũi sống được. Thì chúng ta thấy cảnh tượng ăn thịt người giá tiếp vật thực chất vẫn còn trong hiện tại. Tôi mong rằng mình biết như vậy chúng ta thật là bởi vì mình thấy rằng không thấy trước mắt của mình, nhưng mà cứ tưởng tượng cái hình dung của chúng ta có thể là nhiều tiền lắm 10 ngàn, nhưng mà mất một mạng người như vậy chúng ta không đành lòng, chúng ta sống như vậy. Đoạn kế tiếp, các tiên môn ác độc đói rắp rảo bốn bề, rình xem các cửa sổ, các nạn người thấy đấy. Ấy này thì là có một loài chim, có những loài chim thì nó rảo xung quanh chúng ta để mà thở hết cửa sổ là nó vào, nó mổ là nó đau khổ. Cái khuôn mưa đó là cái gì? Thì chúng ta mỗi người có một cửa sổ của riêng mình. Ở đây ai cũng có cửa sổ đó. Cửa sổ của mình là cửa sổ nào? Mở mắt ra là cửa sổ, tai nghe là cửa sổ, cảm xúc là cửa sổ. Người chúng ta có những cửa sổ tự nhiên của đất trời cho mình. Nếu chúng mình biết dùng những cửa sổ để làm đẹp cho mình thì chúng ta sẽ trở thành đẹp. Nhưng ngược lại, nếu mà chúng mình để thì những cái chuyên môn này mở cửa ra mờ đào đó thì tâm hồn của chúng ta sẽ trở thành tan nát. Chuyên môn này là cái gì? Thường thường chúng ta mờ nó là chứ không đạo nó rình, nó nhảy nó đạo. Tôi thấy rõ ràng là mờ mắt đẹp, mắt nhìn cái đẹp. Thường ở đây có ai cũng biết cái đẹp không? Ở đây chúng ta có người nào mà không biết đẹp xấu không? Biết chứ, biết thì vậy đó. Nhưng mà có thương lúc, có thương chính mình chọn lầm, nhận dạng lầm cái đẹp là cái xấu. Chưa có ông trời thành công, cũng có bà vợ, hai người vợ. Một người vợ cực kỳ xinh đẹp và một người vợ thì lại rất là xấu xa. Xấu tôi mới xấu đến mức độ này. Bây giờ nếu là thời đại bây giờ ông làm trời hoàng công chắc không có bà vợ xấu, tôi sửa sắc đẹp là sao xấu. Nhưng mà tâm sắc nó lại gì? Cái bà vợ đẹp á thì ai cũng sợ mà lánh xa. Còn cái bà vợ xấu á, xấu nhưng mà người nào cũng thích là thích đủ. Thì Trần Hoàng Công nó ngạc nhiên, nó hỏi tại sao vậy. Thì nói với người ở, với người hầu nó rằng bởi vì cái bà vợ đẹp đó, bà thấy bà đẹp, mà chính vì bà thấy bà đẹp cho nên bà đã mất hết cái đức của một người. Còn cái người vợ xấu, biết người xấu, cho nên đã giữ hết được lại cái đức của một người phụ nữ. Tôi biết điều đó là cái mình ngẫm nghĩ cho tôi. Nếu cái đẹp mà nó có cái đức của cái đẹp thì là cái đẹp mình nên trân trọng. Nếu giả sử nó không có cái đẹp thì sao? Thì cái xấu của nó, cái xấu gì, nó có cái đức của cái xấu cũng là một cái đẹp. Để lấy cái gì? Thế thì cho rằng đẹp là khi hoa nở, cái gì cho là đẹp? Phải không? Hoa nở, trời xanh, mây trắng, lá lục, hoa hồng là đẹp, đúng không? Đúng rồi. Nhưng mà nếu từ lý do nào đó mà chúng ta không có trời xanh, không có mây trắng, không có lá lục, không có hoa hồng thì sao? Thưa mùa thu, đất trời không tối, vẫn có cái đẹp của mùa thu. Có vấn đề là mình nhìn cái mùa thu bằng cái đôi mắt của mùa xuân, thì mình sẽ không cùng được cái đẹp của đôi mắt của chúng ta. Không có. Một cái hoa cúc màu vàng tấm bên mình rất là đẹp, nhưng điều đó không có nghĩa là một cái hạt đá, một cái cục đá nằm bên người không có cái đẹp cục đá đó. Chúng ta thường thường cho là cái đẹp, khi cái đẹp xã hội chấp nhận nhiều người cho là đẹp thì mình cho là đẹp. Tôi không nhất thiết như vậy, không nhất thiết như vậy. Tôi thấy cái khổ tâm của mình là mình nhìn cái đẹp, mình nhìn bằng đôi mắt của người khác. Phải có cái gì, cái nước da đẹp như cô đó mới đẹp. Rồi phải có nước cái lông mũi đẹp như anh đó mới đẹp. Phải có cái bàn chân đẹp như cái người thực sự lớn mới đẹp. Vậy thì chúng ta gồm lại thì sao? Mũi của anh đó, mắt của người đó, chân thật chúng ta không phải là mình, mà là người khác. Nếu như vậy, chúng ta tiếp tục đau khổ cho cái ngày mình đến mắt. Không nhất thiết gì. Trời nắng, mưa đẹp, đẹp lắm rồi. Nhưng mà trời mưa thì sao? Nếu biết mình thì trời mưa có cái đẹp của trời mưa. Cái đẹp cái nắng nó làm cái đẹp cái trời mưa rõ ràng. Và cái đẹp cái trời mưa nó làm cho mình trân trọng cái nắng. Nhìn lại cuộc đời của mình. Cái đẹp của tuổi trẻ là cái mình đáng trân trọng. Nhưng mà cái đẹp của tuổi già thì sao? Thì cũng là một cái đẹp riêng của nó. Chúng ta dọn dàng khi mà tuổi nó lớn rồi thì sao? Ôi ngày thanh xuân trở lại, làm sao mà trở lại? Phải không? Chúng ta đều có khuynh hướng, nhất là cái xã hội Hoa Kỳ. Ở già thì sao thì thôi, mình xuống đất rồi. Tôi không nghĩ là chính đó. Nó bị định cường nó tại thầy già mà thầy nói tôi đỡ sợ, không phải như vậy. Chính đó đó, đối với người trẻ thì chính đó. Nhưng đối với người lớn tuổi là một cái đoạn mới, một cái chương trình mới, một cái đẹp mới. Mùa xuân đẹp, nhưng mà mùa thu cũng đẹp. Vậy thì chúng ta tập sống nhìn cái đẹp của mình, nhìn cái đẹp của cuộc đời mình. Một cái sách mới rất là đẹp, như một cái sách gãy bìa rất gương rất giống người thì chưa có cái đẹp của cái sách đó. Một cái sách mới là cái sách còn tinh như chưa biết, nhưng cái sách cũ là cái sách có cái đẹp nhiều bài ta đã đọc qua rồi. Cho nên cái việc tập mình như vậy để chi vậy, để mình tránh những cái nạn gọi là những cái khổ đau do tâm hồn mình tạo ra, do tâm hồn mình tạo ra. Mình nghĩ là chết mình không bao giờ mình. Tôi thấy nhiều người ấy, Phật tử cũng có mà người ngoài cũng có. Mình không có cái mũi đẹp như cái người kia thì có ngày chúng ta cái mũi người kia, người ta cái mũi không cũng đẹp chứ. Cái chùa mình nhỏ quá, ông đẹp phải được cái chùa lớn như người kia chưa chắc. Vậy thì chúng ta phải tập luyện chưa tâm cuộc sống. Tôi thấy là đạo Phật chắc là một cái sự kiện như vậy. Tất cả mọi pháp luật đều là Phật pháp. Vậy mà chúng ta nhìn đó, một cái người Phật tử nam tu đẹp của người Phật tử nam, một người Phật tử nữ tu mẹ của một người Phật tử nữ tu. Nếu như chúng ta có một hoa gia lên của Phật chưa có cái mẹ của một hoa gia lên của Phật, nhưng mà giả sử không có hoa thì sao? Thì tấm đức tức là của Phật, tôi thấy những đứa nhỏ như tới nó dễ dễ tay nhiều, dễ dễ tay chào với Phật, tôi nghĩ rằng lúc đó chúng con mẹ của đứa bên đây có số người nghĩ rằng cái việc buộc phải chấp nhận cái đạo của mình. Ngày chị mai đi chùa không chịu cái nơi ráng mua nghe nhà nó chửi không biết hết, không biết hết. Có thể đối với mình cái đẹp của mình là tới chùa dân qua lên dân lên lên xuống dưỡng thật là cái đẹp của mình, nhưng mà người kia họ chịu nó thôi, tôi tới chùa cái say hello thôi, đó cũng là cái đẹp đó. Mình trở lại mà mình cũng thân xúc trả những cái đó là những cái có thể là cái đường tu của mình, nhưng mà ngược lại những thứ đó nó cũng là cái nguồn làm cho mình thêm đau khổ, làm thêm bối rối tinh thần. Đối với những người sáng thức dậy thấy mình không còn tóc bạc rồi sao la lên thôi cuộc đời của mình cứ gấp rồi
thế sao đâu,
tôi thấy tóc xanh không nó chưa chắc là đẹp. À, ở đây còn có người lớn tuổi thì chắc là vui lắm ha. Tôi tóc xanh không đẹp của tóc xanh, tóc trắng không đẹp của tóc trắng, mà ngược lại tóc muốn tiêu thì sao? Thì có cái mạnh của tóc muốn tiêu. Có gì đâu. Thứ đó là những cái mà ngày thứ hư, ngày bạc ra rõ. Những cái mà chúng ta kẹt, chúng ta khổ. Sau đó thì trong một cái đoạn sau thì Đức Phật trong cái phẩm này, Đức Phật nói rằng có một số người mà ngược lại với những khổ đau gì thì có những số người mà có nhờ kinh này, những cái người gọi là có chuẩn tử để mà tu học với đạo Phật. Tôi kể ra sơ sơ thôi, và tôi hứa là ra giảng hết phẩm này kể sơ sơ thôi. Quý vị phải có thì quý vị biết là mình có cái duyên làm những cái kinh Pháp Hoa, biết có duyên là mình có thể được trở thành một đóa hoa sen nở đầy đủ của ngày mai. Thứ nhất là người mà thấy tâm linh Đức Phật cầu các tổ đức lành, thâm tâm rất bền vững, hạng người được như thế mới nên vì đó nói. Tức là những cái hạng người mà có việc cúng dường Đức Phật trong nhiều đời mà biết tâm linh Đức Phật. Ở đây có gì đó không? Có, tôi nghĩ là có chứ, tại mình không có đến thôi. Có khi nào mình thấy một cái người khổ thì phát tâm thương không? Có không? Có. Có khi nào mình thấy một cái người đi ăn mà hay đi ăn cái gì, mình cho họ nửa chén cơm, nửa chén gạo mình đồng thương? Có. Thưa là mình đã cúng dường tâm mình cái Phật. Nếu người tưởng Phật đó là đây, tưởng vãn như vậy, tinh thần của Pháp Hoa là gì? Là tất cả mọi chúng sanh đều có thể là Phật. Bây giờ không là Phật thì ngày mai, ngày mốt là Phật. Một người bạn của mình mới qua, lạ quá, không biết gì hết, làm nó kịp, tôi giúp chị đi cùng một khổ, vô lắm. Đó nè, không thấy cúng dường, khi đó mình đã cúng dường một vị Phật rồi. Một đứa nhỏ nó chạy lên, nó chạy ngoài đường, nó là con chừng chạy, con chừng thang lầu, con chạy té con. Khi đó mình đã săn sóc cho một vị Phật. Như thì chúng mình có phần với kinh. Cõi thứ hai, thường tu tập lòng từ, chẳng hề tiếc sinh mệnh, mới nên vì đó nói. Thưa đây, nếu có người cung kính không có sinh lòng khác, lìa xa các phàm phu, ở riêng trong núi trầm, những hạng người như thế mới nên vì đó nói. Vậy thì cái người nào thường tu tập lòng từ và cái người nào thường lìa xa các phàm phu? Tu tập lòng từ ở chỗ đây chúng tôi thấy là ai cũng có lòng từ. À, từ là gì? Từ là gì? Thôi chết rồi, tôi bàn thất bại rồi. Bạn của bốn chữ từ đi hủy thả đến một bước vừa rồi, cái bước từ trước từ lãnh hết cái mình đi chẳng gì hết hả. Bây giờ cái những đức tôi có mình á, hồi nào có mang cho ta khổ không?
Có.
Mà có mang cho mình vui không?
Thương
không có. Vậy thì cái người nào thường tu tập lòng từ thì mình chỉ khó mình làm thêm cái từ, làm thêm cái vui, đừng mang cái khổ. Vậy thì hàng ngày mình làm cái cuộc sống, chúng ta hàng không biết bao nhiêu là cái hạnh tử, làm cho ta có niềm vui. Rồi cái đó là gì? Lìa xa các phạm ngôn. Phạm ngôn ở đây cái điện tưởng là chuyện mà chọn bạn nó chơi gần mực thì đen, gần đèn thì sáng. Thưa nó rất là tạm nhưng nó chứ không giống như vậy. Phạm ngôn của đạo Phật là gì? Là mình lìa bỏ những cái tham vọng, ước vọng của thế tục. Cái sự kiện mà quý vị tới chùa đó là lìa xa các phạm ngôn. Cái sự kiện mà mỗi ngày quý vị đốt cái nhân cho Phật, lìa xa các phần ngu rồi. Cái sự kiện mà quý vị dạy con dạy cháu nhà con đừng có làm ác con là lìa xa các phần ngu rồi. Tuy là nó không có liên tục nhưng mà nó là những cái dấu hiệu, nó là những cái hành động nhỏ cho thấy rằng chính mình biết chọn giữa cái lìa ác và rành sự. Chúng ta đã có hết những gì đó rồi. Tiếp tục, nếu thấy có người nào rời bỏ ác tri thức, gần gũi bạn hiền lành, người được như thế đó mới nên gì đó nói. Đây mình gần gũi từ tri thức, mình lìa các cái ác hữu, lìa những người bạn dữ. Chúng ta làm hàng ngày nhưng mà chúng ta không có thấy được cái chỗ mình làm. Gần gũi từ tri thức là sao? Gọi là gần gũi từ tri thức. Ở đây á, tôi hỏi thiệt quý vị nha, ở nhà mình á, quý vị đó có khi nào mà quý vị đi tìm những cái chỗ nào mà lộn xộn mà đi chơi không? Có không? Tôi cũng có nữa, lâu lâu mới là thường thường thì không tháng nào con cháu vợ chồng láng giềng những người đồng đạo của mình, thứ đó là chuyện thích. Mà tôi lấy ví dụ là không phải những người đó đi, bây giờ ví dụ trời nắng họ buồn quá. Bữa nay ha, trời nay là nắng buồn quá thì thay vì nữa là thôi giờ chưa sớm bốn tay lại đậu chết cái sắc nữa, sao thôi sao thôi thầy nhắc cái gì cái sắc hoài thôi không lấy cái sắc ra là công viên chơi. Khi đó công viên là hiện tri thức và cái ý niệm mà khiến người đánh cái sắc là ác tri thức. Mình đã lìa ác tri thức để mình sống được hiện tri thức đó. Rồi giá trị các cái này trời đẹp và chuyện chưa có bánh theo đi chợ. Đến đi thì đi xuống buồn mà đi chơi cho thôi. Đi ra dọc ra mình góc chợ cái áo bán rẻ quá, 40 bán còn 20 thôi. Móc tiền tính mua. Móc tiền tính mua. Thôi giờ giả sử mình mua đi. Mua đem về cái nhà nó hiểu trời ơi. Còn người ở bên Việt Nam hay là con mình cháu mình nó khổ quá. Thêm cái áo nó rẻ thiệt. Nhưng mà nó trục bạc nó mua cũng được, gần một bán gạo nó sống rồi, thôi đem trả. Rồi mới đem ra chuyện mất không chút đem chuyện trả lấy là 20 bạc đó, để mà đổ được một bao gạo cứu người. Khi đó là mình lìa ác tri thức, mình sống được cái tri thức. Cứ giảng dữ đi. Nếu mà chúng ta nhìn cái cuộc đời như vậy, cái việc thì bao giờ mình cũng gần với những chuyện tri thức, những cái người giúp cho mình tốt, chứ không phải những người mà phá hoại cái đạo nghiệp của mình. Là như vậy. Cho nên trong cuộc đời đó, chúng ta mở mắt nhìn nhận cái gì cũng giúp cho mình tu được, không nhất thiết phải là vào chùa, không phải ngồi thiền, không phải như thế nào. Cái gì mà tôi nghĩ này cái bí quyết của mình tu là phải tu trong cuộc sống. Cái người kia mình đợi tới giờ tới chùa mình tu nó chuyện, có khi mình đợi một cái ngày đó không bao giờ tới. Cứ tu đúng chỗ nào tôi nghĩ như vậy, có lẽ là Phật sẽ cùng với mình nhiều hơn, mình sẽ gặp nhiều người những chuyện thích hơn. Tiếp tục đúng không? Đúng không? Con cô ông cụ dạy rất là đúng. Phật tức tâm, Phật ở trong lòng, tâm tức Phật là mình là Phật. là đúng như vậy đó quý vị. Thưa thật sự cái chuyện Phật đó, mình nghĩ là Phật ở chùa, thưa có, tới chùa nhìn Đức Phật để mình nhớ Phật của mình. Nên nếu mình nói ông cụ nói là đúng, nhưng mà mình phải dùng từ xuất sánh một cái kẹt. Có nhiều người nói Phật cái tâm vô chùa đâu có Phật, đúng, nhưng mà tâm mình biết chỗ nào mà kiếm. Tới chùa nè, nhà quý thầy nhắc nhở từ cái chuyện ăn, chuyện uống, chuyện mặc, chuyện đi tiêu, đi tiểu, rửa chén, rửa tay, cắt cái tôi thì khi đó mình mới tìm Phật ở tâm này. À, chứ còn nhiều người nữa, cho họ nói là tôi vui mà. Nhiều người nói là sao đi chùa, trời ơi, Phật cải tâm, tâm nào. Tôi thấy nhiều người nhớ mình không đi chùa, không có người nhắc, thì thường thường chúng ta tâm sống với tâm chúng sanh nhiều hơn tâm Phật. Tâm Phật cũng là ở mình, mà tâm chúng sanh cũng ở chúng mình. Ví dụ mình nói, cháu 40, bán 20 thôi mua về mà, có rồi cũng chứ mặt rẻ quá, không mặt sẽ uống. Là tâm chúng sanh, là cái tâm vì thân mình là tâm chúng sanh. Nhưng mà mua về rồi, ôi thôi mình có rồi, ra nè, thôi tụt được, đứa cháu, nắm ra con mình, nói cháu, tôi cũng khổ, thôi, để dành cho nó mua gạo mua con, cái đó là tâm Phật. Vậy thì tâm Phật với tâm chúng sanh là hai mặt của đồng tiền. Lật ra một bên là chúng sanh, đổi cho nó đi là tâm Phật. Thì tu là, nhưng mà không có nhờ, không có nhà chùa, không có nhờ quý thầy, không có người nhắc nhở, mình đâu có thấy cái chỗ đó. Tiếp tục nè, nếu người nào không lòng giận, chắc thật ý dịu hòa, thường thương xót mọi loài, cung kính các đức Phật, hạng người tốt như thế mới nên điều đó nói. Ở đây Đức Phật nói rằng kinh này và cái đạo Phật, cái quả vị Phật dành cho những người mà không có lòng giận, có ý dịu hòa và thường thương xót mọi loài, cúng dường cung kính Phật. Tôi trở lại khái niệm của đạo Phật, xin quý vị nhớ cho là trong cuộc sống thế giới này thì chúng ta đừng có tưởng là mình chúng sanh là cái con người như mình là có thể thành Phật không đâu, không nhất thiết gì. Chưa loại thú loài côn trùng cũng có thể thành Phật được không, có được không, có được. Vậy thì khi mà chúng ta tập thương đó, thì xin chẳng những tập thương mình, thương những người đồng loại như mình, mà mình cũng tập thương cho những loài côn trùng. Thánh kinh gọi là bò bay mấy cửa như thế công trình, loài nào phải chết thôi. Có một cái trường hợp chúng tôi muốn nhắc lại, có một lần khi tôi đọc cái đoạn đó rồi tôi khóc, khóc vì thấy Đức Phật đẹp quá. Có một lúc mà ngày Đức Phật về chưa chứng đạo, ngày đi thì thấy có một cái người trong chùa nó dắt một lùa một bầy cừu. Vì cái lượng bài cừu, cừu cũng không dễ giống như cừu, rồi đó, cái thứ này là chiếc lùa một bài đấy. Thì khi mà lùa như vậy thì vội mà, phải tắt, để mà cứ chạy xuống đó. Thì có một cái con cừu con, nó mới sanh mà nó là què này. Nó đi mà cứ đi như vậy thì mẹ thương con thì bị đánh, thì phải chạy. Thì bỏ con cừu con què đó là chạy ở cuối đàn. Thì lúc đó là cái môn cừu đà nó ẩm con cừu đó, và đi theo mình thấy nó chạy đau khổ quá. Què mà xa mẹ thì sợ, nhưng mà ở lại thì không dám, thì nó chạy mà tấm thì đau khổ mà chạy. Thì Đức Thế Tôn lúc đó còn thì là chỉ mới ẩm con cừu để mà đi theo cái đàn cừu đó. Hóa ra đó là ông vua trong cái thành đó tới cái nhà dỗ, tới cái nhà cúng mới mua mấy chục con cừu đó để mà đem về để mà giết để mà cúng. Thành ra bị những cái người tranh cường phải vội mà tới ngày cưới con vua mà không tới giờ anh khác thẳng lùa bằng cừu bằng ngoài sắt. Thì quên đi một cái điều là cái con cừu nhỏ mà bị què đó là bị sự đau khổ con cừu. Thì khi mà đàn cừu đưa vào con vua tắm rửa cừu sạch sẽ để mà tới khi mà lấy máu cừu để mà cúng tế đó, thì cả một cái triều đình sang các vị bà la môn mặc áo trắng rồi mài đốt lửa lên, cầm dao lên đưa lên là nguyện rằng loài máu của con cừu này sẽ là rửa được tội của vua. Thì mọi người được chuẩn bị để mình hành lễ, đột nhiên cái bọn sa môn đốt ra, người đó là Đức Phật. ẩm con cừu què bước ra thì nói rằng chưa không, đều nó không đúng. Bởi vì nếu thằng linh mà vì máu huyết của những con cừu vô tội này để mà rửa tội được cho vua đó, những thằng linh đó là những người không xứng đáng vì lấy máu để rửa máu không đáng được. Chỉ có tình huống đó, vua hết tội hay không là chưa thấy, mà thấy trước mắt là mấy chục con cừu đau khổ vì thấy vậy dao dí vào cổ của cừu. Một lời nói như vậy lòng vô chỉ hóa đúng vậy đó. Trong cuộc sống của mình nhiều cái gì thấy quen, chúng ta cũng làm những hành động như vậy, cái gì mình không thấy thôi. Cúng cái tôi nghĩ rằng những người mà đòi gà đòi heo đòi trâu đòi voi đó, những người đó là tà thần, là ác quỷ, là dữ dữ, chứ không phải xứng đáng những người của chúng. Cho nên sau này là Phật tử, bà cô hai, cô bảy, cô tám, bà chú xuống hay trẻ mà có đòi có gì đó, ví dụ cái đổ thừa tôi đòi heo đòi gà ống thuốc, nó tử tế lắm, cho ăn bánh bao chai vậy thì tử tế lắm. Còn mẹ thì có đòi quá thì nó bà đổ thừa thành đức đi tới đòi thầy. Xong rồi bây giờ có thì sao mình tiếp tục những con đường đó mặc dù không có sức mắt mình thôi. Nuôi gà tôi thấy cái thân thể cúng gà, cái cúng con gà chứ là phải sao, phải giết con gà, phải giết con gà. Có người hỏi tôi là thầy bây giờ cái chuyện mua được không, thầy hỏi sao vậy, bây giờ cái chuyện mua không có cái đâu, không đủ ăn mà đòi ăn cái đó. Có người nói thôi thì chờ quý vị thì thôi nói còn em muốn con gà cúng phải đủ đủ hay là con gà thấu, tôi sẽ biết tức là có đầu có chân có cẳng đủ hết, mình chưa thấy trước đâu đã tạo cái gì biết rồi. Thành ra tôi mong rằng quý vị học chánh pháp, nương theo chánh pháp, mai mốt có cô hai cô bảy và chú sướng bài gì thế trẻ mà đòi thì nó là kiếm thành đức rồi. Tôi chịu trách nhiệm cho ai bắt lỗi tôi chịu, mà thật sự nó không phải là lỗi. Mà nếu không gặp tôi chắc có lẽ là cái gì thì chỉ hoặc cái sự sai lầm của họ. Cái đó là cái phẩm ví dụ, cái tinh thần cái phẩm ví dụ nó cho chúng ta thấy là như vậy. Xin quý vị nhắc cho một điều, nhớ cho một điều là tất cả chúng ta giàu nghèo trẻ già mới qua Mỹ hay qua Mỹ đâu, có việc làm hay không có việc làm, tất cả chúng ta đều đang sống trong một căn nhà lửa. Mỗi người bị đốt một cách khác nhau. Có người bị đốt vì ngọn lửa nhiều tiền quá, có người bị đốt vì không đồng tu cách đạt nhà thật. Nhưng mà nói chung á, một người cũng có cảnh khổ riêng, nhưng mà tất cả chúng ta đều dằn vặt vì đau khổ. Thấy đau khổ không phải để mà chán đời thế, không. Đạo Phật nói thì đau khổ không phải để cho mình vượt khổ luyện thêm về cái khổ. Nhiều người hiểu lầm, nó đọc đời đã khổ rồi, đạo Phật nhắc tới chi cái đau khổ. Đạo Phật nhắc cái đau khổ để cho mình biết vị trí của mình. Một mặt đời đã đau khổ rồi, mình đã đau khổ rồi, nguyện không tạo thêm đau khổ. Một mặt mình đã khổ rồi, người đã khổ rồi, ráng làm sao mà vượt khỏi khổ đây. Cái thứ ba, mình đã khổ rồi, người đã khổ rồi, tập mở mắt ra để mình nhìn những thứ không đau khổ. Nhiều khi chúng ta cứ tưởng được trên đời này chỉ có mình là cái người khổ nhất cuộc đời đó. Tôi nói cái gì ai đây, mình là cái người đời này không có người nào khổ bằng mình hết. Chưa không đâu quý vị, mở mắt ra mình nhìn thấy có nhiều người đang khổ như mình, đưa tay ra mà nhé thấy có nhiều người phiền não hơn mình, thấy như vậy thì chưa, thấy như vậy thì là thương quý vị, thương mình, thương tất cả mọi người. Khi mà lòng thương mình phát triển thì sao, thì từ ở đó, bi ở đó, trí huệ cũng ở đó. Xin quý vị nhớ rằng đời khổ ráng làm cho hết khổ. Đời buồn não nhiều quá, xin mang lại cái đẹp cuộc đời. Tôi nghĩ là tôi là người bệnh. Bây giờ thì chúng mình sẽ nghĩ tuần tới thì ở chùa có tổ chức lễ viếng quan trang vào buổi sáng, ha, buổi sáng lúc 10 giờ. Thì chúng tôi mong là quý vị sẽ tới để mà làm lễ viếng quan trang. Chúng tôi sẽ không có giảng, nhưng mà tôi có thỉnh một thầy tới giảng. Thầy tôi nói dùng chữ sao hả? Có học có tu mà quý vị chưa từng đặt, chưa từng. Thì tuần tới xin quý vị tới, nên là chúng ta đón một số vị thầy mới trẻ tuổi rất là trẻ. Đó vậy đó, được đó. Buổi chiều bây giờ chúng tôi vẫn giảng Pháp Hoa. Vậy thì thôi, lâu lâu làm xuyên nữa đi. Buổi sáng tới nghe chuyện hay những chuyện kinh Pháp Hoa. Còn nếu mà không á thì cứ nửa buổi chiều, nhưng mà tới buổi sáng để nghe chuyện nghe thì vậy. Có không? Tôi nghiệp sinh với những nhiều quá nên ông thầy khá. Buổi chiều thì tôi vẫn giảng kinh Pháp Hoa, nhưng mà cứ tôi mong buổi sáng thì tới để mà nghe thầy giảng về Đức Quan Sát. Nếu giả sử đi được một buổi thôi, không đi buổi chiều, không đi hai buổi được thì đi một buổi thôi. Và nếu đi chăng, tôi xin cái vị đi vào buổi sáng. Tôi nói là nếu đi hai buổi thì tốt, còn không được thì đi buổi sáng. Thì đó là chúng tôi lên cái trước buổi sáng là một là. Thế bây giờ thì xin quý vị cùng chúng tôi đứng dậy niệm Phật cái hồi hướng.